Thì sau khi truyền tấm ẩn và ý bạc cho nhị tổ Huệ Khả, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma gọi dạy: xưa Như Lai đem đại pháp Nhãn Tạng trao cho tổ Ca Diếp, lần lượt truyền đến ta, nay ta trao lại cho ngươi, ngươi phải khéo truyền trao, không để dứt mất. Cùng trao cho ngươi Y Tăng Già Lê và Bạc Bảo để làm pháp tín. Pháp tín tức là cái biểu tín của pháp, tức là những cái vật tiêu biểu cho pháp để cho người sau tin, làm niềm tin cho người sau. Ngài nói tiếp: mọi thứ tiêu biểu cho mọi việc ngươi nên biết. Tức là khi mà tổ Đạt Ma truyền thiền cho tổ Huệ Khả, thì ngài nói rằng là ngày xưa Đức Phật đã đem đại pháp Nhãn Tạng trao cho tổ Ca Diếp, thì trao lần lượt như vậy cho đến tổ Đạt Ma là tổ thứ 28. Thì bây giờ tổ Huệ Khả đã khế tâm, cho nên tổ Đạt Ma mới truyền trao cho và dặn rằng là phải truyền trao mãi về sau, đừng để dứt mất. Và thêm nữa là tổ Đạt Ma cùng trao cho tổ Huệ Khả Y Tăng Già Lê và Bạc Bảo để làm pháp tín. Thì đó là có truyền pháp và truyền ý bạc rõ ràng từ tổ Đạt Ma truyền cho tổ Huệ Khả. Lúc đó ngài Huệ Khả ngài thưa: xin thầy từ bi chỉ dạy mọi việc. Có nghĩa là xin thầy từ bi chỉ dạy thêm những việc gì cần thiết về sau. Thì lúc đó ngài Đạt Ma ngài dạy: trong truyền tấm ẩn để khệ hợp chỗ tấm chứng, ngoài trao ca sa để định tống chỉ, đời sau có nhiều người cạnh tranh nghi ngờ, họ nói ta là người ẩn, ngươi là người hoa, căn cứ vào đâu mà được pháp, lại cái gì để minh chứng? Ngươi gìn giữ pháp y này, nếu gặp tai nạn ngươi đem ra làm biểu tín, thì sự dạo họ không bị trở ngại. 200 năm sau khi ta diệt độ, y bạc này dừng lại không truyền, vì lúc đó Phật pháp rất thịnh hành, chính khi ấy người biệt đạo thật nhiều, người hành đạo có ít, người nội lý thì nhiều, người ngộ lý thì ít. Tuy nhiên người thầm thông lặng chứng có hơn ngàn vạn, người gặn xiển dương chớ khinh người chưa ngộ, nghe ta nói kệ. Ngô Bổn Lai Tư Độ truyền pháp cửu mê tình, nhất hoa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Tức là ta sang đến cõi này truyền pháp cửu mê tình, một hoa nở nắm cảnh, nụ trái tự nhiên thành. Tức là ngài giảng thêm, ngài nói á, là bên trong truyền tấm ẩn để khệ hợp chỗ tấm chứng, bên ngoài á, là truyền ca sa để định tống chỉ. Tại vì sao? Tại vì đời sau á, là có nhiều người cạnh tranh nghi ngờ, họ nghĩ á, là ngài Đạt Ma là người ẩn mà ngài Huệ Khả là người hoa, thì căn cứ vào đâu mà được pháp, lại gì để minh chứng? Thì chỉnh ý bác là cái biểu tín, cái pháp tín để làm niềm tin cho người sau. Cho nên tổ Đạt Ma nói tổ Huệ Khả là ngươi gìn giữ pháp y này, nếu mà gặp tai nạn thì đem ra làm biểu tín, làm niềm tin cho người sau, thì sự giáo họ mới không bị trở ngại. Thì đó là ngài nhận mạnh cái tâm vóc của ý bạc là gì, có nghĩa là cái chỉnh yếu là bên trong truyền tâm, ẩn tâm, khệ tâm, còn cái ý bạc là cái biểu tín bên ngoài. Nhưng mà thời xưa cần đến biểu tín, có nghĩa là thời đó là thời người ta chưa hiểu thiền nhiều, và tổ Đạt Ma là người ẩn, tổ Huệ Khả người hoa, cho nên giữa hai nước đó phải có một cái gì đó làm tin thì người ta mới tin được. Thì cái giá trị ý bạc là chỗ đó. Rồi ngài dặn tiếp, ngài nói khoảng 200 năm sau khi mà ngài diệt độ rồi á, thì ý bạc này dừng lại không truyền nữa. Thì từ đó mới thấy rằng người bắt đầu truyền ý bạc ở Trung Hoa tức là tổ Đạt Ma, phải không, truyền cho tổ Huệ Khả. Thì người được truyền đầu tiên là tổ Huệ Khả ở Trung Hoa, và người bắt đầu truyền ở Trung Hoa đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma, và người dặn về sau không được truyền nữa là ai dặn? Cũng là tổ Đạt Ma dặn, phải không? Thì chính người truyền ý bạc đầu tiên ở Trung Hoa truyền cho tổ Huệ Khả là tổ Bồ Đề Đạt Ma, và chính tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng là người dặn rằng về sau này không được truyền ý bạc nữa. Thì như vậy có truyền thì người sau cho đó là chánh thống thiền ngài Đạt Ma, nhưng mà không truyền nữa cũng là làm theo lời của tổ Đạt Ma dạy. Thì như vậy về sau mình không truyền không phải là khỏi, đó là mình làm đúng theo lời của tổ dạy. Thì như vậy tuy mình không truyền nhưng mà thiền của mình cũng không phải là trại và tống chỉ Đạt Ma, phải không? Đó. Hoặc là sau khi lục tổ được ngũ tổ truyền tấm ẩn và y bạc đi về phương Nam rồi, thì ngài dạy họ một thời gian, một hôm vào niên hiệu Tiên Thiên năm đầu, tức là năm 712 Tây lịch, thì lục tổ mới chợt gọi đôi chúng đến và bảo: ta ở chỗ tổ Hoàng Nhẫn thọ pháp yểu công ý bác, nay tuy nội pháp mà không truyền ý bác, bởi vì các ngươi lòng tin đã thuần thục, không còn nghi ngờ nên chẳng truyền. Thì ở đây mình thấy rõ, ngang đời lục tổ thì lục tổ không còn trường ý bạn nữa. Là lục tổ nếu lý do là bởi vì lòng tin của người học đã thuần thục, không còn nghi ngờ, cho nên ngài không còn truyền ý bạc lại nữa. Thì trùng với cái ý trên Tổ Đạt Ma dặn nè, tức là về sau á là Phật pháp rất thịnh hành, người biết đạo nhiều, phải không? Thì như vậy là lòng tin thuần thục cho nên người ta không còn nghi, thì ý bạc ngang đây dừng lại không truyền. Đó là ngang đời lục tổ không còn truyền, là làm đúng theo lời thọ kỹ của Tổ Đạt Ma. Đó, thì từ đó mới thấy ý bạc là biểu tín. Biểu tín tức là cái tiêu biểu để làm niềm tin. Tại vì khi Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyền thiền cho Tổ Huệ Khả, thì như vậy Tổ Đạt Ma là người Ấn, Tổ Huệ Khả là người Hoa. Thì lúc bấy giờ người ta chưa tín hiểu về thiền, thì cần phải có một cái gì đó làm chứng, làm biểu tín để cho người sau tin và học được. Thì vì lý do đó cho nên phải truyền ý bạc để làm biểu tín, làm pháp tín. Về sau đến thời Lục Tổ Huệ Năng thì người ngộ đạo nhiều, người biết Phật pháp cũng rất là nhiều, cho nên không cần truyền ý bạc để làm biểu tín nữa, có nghĩa là không cần đến vật biểu tín nữa. Về thời sau hiểu Phật pháp rồi thì cái chính là ngộ pháp, biết pháp để ứng dụng tu hành, đó là tốt, là đủ. Còn việc ngưng truyền ý bạc đó là theo lời dạy của Tổ Đạt Ma. Đó, chính cái việc mà ngưng lại không còn truyền ý bạc này á là việc Tổ Đạt Ma dặn dò. Thì như vậy quỷ ngài sau ý theo lời tổ và không truyền ý bạc, thì cái việc không truyền ý bạc đó là việc làm chính đáng, đúng theo lời tổ dạy, chứ không phải là sai. Mà nếu mình làm đúng theo lời tổ dạy thì người truyền thiền về sau không phải là trái với tông thiền của Tổ Đạt Ma. Đó, thì mình rõ được hai ý. Ý thứ nhất là lời mật trong nhà thiền đến nay vẫn còn nói, nhưng mà nhận được hay không thì người học phải khéo nhận. Còn người ngồi có thắc mắc đi nữa thì chuyện đó dù cho đem nói người ngồi cũng nhận được luôn. Thành ra lời mật thì khó thấy ở chỗ là chưa nhận thì không thấy được. Thì chuyện đó là trong nhà thiền vẫn còn nói lời mật, nhưng mà nghe được hay không là thua người học thôi, là một. Và việc ngưng lại không còn truyền ý bạc thì việc đó là làm đúng theo lời của Tổ Đạt Ma, thì việc đó là không sai. Cho nên người truyền thiền về sau là không trái với tông thiền của Tổ Đạt Ma. Mình rõ được hai ý đó thì thông được cái nghi vấn ở trên. Đó là cái nghi vấn thứ tư. Bây giờ mình sang nghi vấn thứ năm.